Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Voa. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, kính mời quý vị thưởng thức Bến Ô Môi của tác giả Nguyễn Trọng Tín, là quê hương đậm tình lưu luyến của tuổi thơ mà đi xa ai cũng mãi mãi nhớ về. Chuyện được trích từ đặc san Xuân Canh Dần của Việt Hero. Kính mời quý vị cùng theo dõi Bến Ô Môi sau đây. Dọc triền sông là dặng dừa nước ngút ngàn. Thỉnh thoảng gặp một khoảng trống, đó là bến nước của từng nhà. Ở mỗi bến nước đều có một cái rạp lợp lá re ra mé nước làm nơi đậu xuồng. Ở quê tôi, chiếc xuồng là phương tiện không thể thiếu của mỗi nhà, bất kể nghèo khó đến đâu. Bởi vì nửa năm mùa mưa ở vùng này, người ta chỉ có thể đi lại và chuyên chở mọi thứ bằng xuồng. Mọi cuộc ra đi và trở về của con người ở đây đều bắt đầu và được chờ đợi từ một bến sông. Nhưng có một bến nước không thuộc về nhà nào cả. Khắp vùng gọi bến này là Bến Ô Môi. Nhà tôi ở trên hay dưới Bến Ô Môi bao nhiêu bến là cách người dân xứ này chỉ cho người lạ tìm đến với mình. Bến Ô Môi rộng hơn những bến sông thông thường của mỗi nhà vì có con đập ngăn mặn chắn ngang con kinh dẫn vào một vùng đồng ruộng trồng lúa. Tôi lớn lên không có thắc mắc nào về tên gọi của bến sông này vì ngay bên con đập có cây ô môi cổ thụ gốc cỡ hai vòng tay ôm của người lớn. Cây ô môi đã đứng đây từ bao giờ? Những người già nhất vùng này cũng không biết. Họ bảo khi họ lớn lên đã thấy nó đứng đó, cũng to lớn chẳng khác gì bây giờ là mấy. Ô môi là một loại cây hoang còn sót lại từ thời những lưu dân đầu tiên đến đây khẩn hoang, vỡ đất làm ruộng, lập nên xóm làng. Thân ô môi đen đủi, cành cong queo, lá li ti như lá me, quanh năm lúc nào trông cũng có vẻ còi cọc, sơ xác. Gốc cành lại thường bị một loài sâu đục thân, khoét những lỗ tròn cỡ ngón tay cái. Từ trong những lỗ ấy đùn ra những lọn mùn cây, nâu xám như phân bò, có kèm rúm bọt trắng, bọn nhỏ chúng tôi thường gọi là cứt sâu. Có thể nói ô môi là loại cây xấu xí. Thế nhưng, vào một ngày đẹp trời nào đó của các tháng năm, ô môi bỗng bừng thức với những chùm bông rực rỡ đến kỳ lạ. Cơ hồ chỉ trong một đêm, những bộ xương khô cằn của vòm cây đồng loạt ra bông. Bông ô môi đỏ thắm, chỉ lớn chừng gấp đôi bông khế, nhưng dày đặc, oằn trĩu cả thân cành. Đứng từ xa trông, vòm cây như một ngọn đuốc lớn. Và năm nào cũng thế, khi chợt thấy vòng bông đỏ rực từ bến ô môi là tôi chạy về, nhìn lên cây ô môi góc vườn nhà mình để thấy nó cũng đã trĩu bông từ lúc nào không rõ. Trái ô môi gần như không có giá trị gì. Phải gần mất một năm sau khi ra bông, trái ô môi mới khô. Không nghe ai gọi là ô môi chín. Thoạt đầu, trái chỉ nhỏ như một trái đậu đũa, rồi lớn dần lên. Đám trẻ con chúng tôi ngửa cổ, mút mắt chờ, rồi quên bẵng đi, cho đến một ngày, cành cây lủng lẳng treo đầy những chiếc gậy đen, lớn cỡ cổ tay trẻ con, dài đến 5 hoặc 6 tấc, khua lộp cộp vào nhau trong mỗi cơn gió chướng. Thế là ô môi khô. Thật ra, trái ô môi khô cũng chẳng ngon lành gì, nhưng nó lại cực kỳ hấp dẫn với bọn trẻ con chúng tôi, bởi nó là món quà bất ngờ thiên nhiên xứ mình dành cho mình. Cây ô môi ở bến Ô Môi là của chung cho trẻ con cả xóm. Song, không phải đứa trẻ nào cũng bạo gan dám trèo Ô Môi. Người lớn vì sợ đám trẻ leo hái sơ ý, té gãy tay chân nên thường dọa là sâu Ô Môi cắn chết người. Cây ô môi cổ thụ đó vốn to lớn, thân lại nhiều chỗ rỗng, ban đêm thường phát ra tiếng cắc kè kêu rần rợn và cả tiếng huýt gió của rắn lục, nên khi ô môi khô, chỉ có vài đứa trẻ bạo dạn nhất xóm nghiễm nhiên trở thành sở hữu chủ của nó, đứng ra ban phát niềm vui cho đám bạn bè nhút nhát hơn. Dùng dao đẽo dài hai bên thân trái ô môi khô sẽ làm lộ ra những vách ngăn xếp đều tăm tắp. Trên mỗi ngăn ấy là lớp mật nâu sánh trắng đều. Khi nhai những vách ngăn cứng hơn cả bánh tráng chưa nướng ấy, chúng cho một vị ngọt hăng hắc và làm tím đen môi miệng. Nhưng hấp dẫn hơn cả là ở mỗi ngăn có chứa một hột ô môi khô vàng óng ánh, hình trái xoài, lớn cỡ cái nút áo. Có thể lấy lòng một đứa bạn gái bằng cách cho nó những hạt ô môi ấy để nó làm vốn chơi trò đánh búng. Trong mùa ô môi khô, túi áo đám con gái lúc nào cũng lao xao tiếng reo vui khe khẽ của những hột ô môi. Tôi lớn lên do chiến tranh, sớm xa quê, sớm lờ dờ chuyện học hành, không được biết đến cánh phượng khô ép trong sổ lưu bút. Nhưng bất chợt, trước một tháng năm, trước một mùa bông phượng, lại bừng thức trong tôi, vòm trời rực đỏ từ bến Ô Môi quê nhà. Những lúc như thế, trong tôi lại hiện lên những gương mặt bạn bè, ngày thơ bé, nhất là thằng Thám và thằng Quắn. Hai thằng bạo dạn nhất xóm, năm nào cũng là người phân phát ô môi, cả hai cùng ra đi từ tuổi 18, và sau chiến tranh thì không về nữa. Lại nhớ những buổi chiều, ngồi chờ đò từ chợ về nơi bến Ô Môi để được mừng má cùng những ổ bánh mì. Năm trước tôi về quê, sững sờ trước bến Ô Môi không còn cây ô môi cổ thụ. Thì ra, khi triển khai chương trình nắn dòng cho con kinh thẳng và rộng, cho việc dẫn nước mặn về nuôi tôm, người ta đã đốn bỏ cây ô môi. Có thể lâu dài, địa danh bến Ô Môi vẫn còn, nhưng những đứa trẻ quê của những thế hệ sau này sẽ không khỏi thắc mắc, tự hỏi vì sao nơi này lại là bến Ô Môi. Kính thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Bến Ô Môi của tác giả Nguyễn Trọng Tín với phần kỹ thuật do nhạc sĩ Châu Hiệp thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện kỳ tới.